thành đó, tức là trong mỗi niệm đều quán chiếu và đều cho rằng là mỗi ngày mình phải nên xả bớt cái của thế gian. Cũng như hôm qua tôi có dịp nói chuyện với thầy Như Điền chẳng hạn, thầy có nói với tôi, có hỏi sơ sơ, thầy có hỏi tôi trước về cái chuyến hành hương Trung Quốc, thì tôi cũng có hỏi thầy về cái chuyến thầy mới đi qua Hoa Kỳ, Canada vừa rồi, thầy cũng có dẫn phái đoàn Phật tử đi theo, và thầy cũng đang còn chuẩn bị cho một cái chuyến hành hương Ấn Độ vào tháng 2 tới đây, và đáng lẽ rằng là trong cái tháng này, nhưng thấy Di là bởi vì Ấn Độ bị cái dịch tả, thành ra thấy Di đi tháng 2 để cho nó vi trùng dịch tả nó chết sạch cái đã. Thì thầy có hỏi tôi, mà thầy có nói chuyện tôi, và thấy trong quá khứ thầy cũng có từng dẫn Phật tử đi hành hương rất nhiều, cho nên thấy bàn bạc với tôi có hai chuyện. Một là cái chuyện là những cái mục tiêu mình đi hành hương gặp những gì, tôi cho thấy xem hình ảnh và tôi giới thiệu cho thầy nghe. Cái thứ nhì là thầy nói về cái chuyện tổ chức, chuyện người đi. Tại vì thầy Như Điền có đề nghị với tôi rằng là 2 năm nữa thì tôi tổ chức một chuyến hành hương Trung Quốc, thấy sẽ tháp tùng đi những cái nơi nào đó thì tùy tôi. Thấy đề nghị tôi như vậy, cho nên thầy cũng có trao đổi tôi về cái vấn đề tổ chức, tức là vấn đề người nào mình mới rủ đi. Tại vì thầy nói hành hương mà phiền lắm, thế mà người không tổ chức không có biết cái phiền đó, mà có tổ chức mới biết những cái phiền. Thì thầy cũng có đề cập đến cái vấn đề là thầy nói ngày xưa khi mà thầy dẫn phái đoàn đi hành hương rồi, thầy la thầy ó là tại vì người ta có nhiều cái vô kỷ luật, có nhiều cái ẩu tả, nó ví dụ vậy, chế nãi giờ giấc, thầy la thầy ó đến mức người ta giận buồn thấy nữa. Nhưng mà về sau này thì thầy không bao giờ thấy buồn la ai hết, thầy không la ai cả. Thì thầy nói là có hai cái để làm cho thầy quyết định như vậy. Một là tuổi tác, bây giờ thấy uể oải lớn rồi, già rồi. Hai là thấy nghĩ đi nghĩ lại, la cũng vội mà chỉ phiền mình, mà thiên hạ oán nữa, cho nên thôi kệ, nghiệp kẻ nào kẻ đó lãnh. Rồi mỗi kẻ nó sẽ có nghiệp dạy, mình dạy không xong có nghiệp nó dạy. Thì tôi cũng đồng ý thấy lắm, là quả tình mà nói như vậy, trong suốt cái chuyến đi hành hương này tôi không có la ai hết đó. Hỏi chị Thủy coi, tôi không hề la, mà nhiều khi thầy Quảng Trơn thấy nóng, thấy nổi giận nên thấy bảo tôi chứ, thầy phải la đi chứ, chê nói như vậy này, cái gì chê mất thì giờ thầy la đi chứ. Tôi cũng ẩm ừ, nhưng mà cái người mà ninja kia mà không phải là hẳn là ninja Ngọc nhà mình đâu, có rất nhiều tay vô đảng ninja đấy. Lên đúng đà đùng đỉnh đi, kiểu mà làm duyên làm dáng đúng đà đùng đỉnh đi lên, mà người ta ngồi chờ, mà nó cái chờ nó nguy hiểm vậy, nó chạy ra phà mà chế cái chuyến phà đó đó là chế hết, mà cứ đùng đà đùng đỉnh mà nói làm sao thì nói cũng bất chấp cái giờ giấc. Thầy Quảng Trơn trên xe đấy bực mình, và thầy nói tôi là thầy phải la chứ, thầy phải la kia, và tôi cũng cả mừm ừ rồi lên, tôi cũng nhìn trời thôi, tôi cũng không có la. Thủy chung mà tôi giữ mà tôi không la, tôi bảo có gì mình chịu, mình nhịn đó, mình chịu đựng thôi, không la. Và từ đầu đến chung tôi không la một tay nào hết. Và thầy Quảng Trơn này thì có hò có hét có la dữ dội lắm, cho nên thấy bị mất điểm với nhiều người là bởi vì thấy chịu không nổi đấy la. Thấy la chẳng hạn ninja này cũng bị thầy Quảng Trơn một phố nữa, ninja Ngọc của mình đó, thì thầy Quảng Trơn nắm tay về cái tội mà chờ đợi. Thế thì nhân khi thầy Di Điển thấy nói tôi cũng đồng ý ngay, tôi cũng bảo đúng vậy đó, cho nên trong cái kỳ vừa rồi tôi cũng có la gì hết đó, mặc dù nó rắc rối, cho nên thấy mới đề nghị tôi là trong 2 năm sau nếu tôi với thấy mà hợp tác như vậy đó thì phải tuyển lựa tài tử, phải cầm hình xem trước người này được để qua bên, người kia không được ném qua bên, chứ không nó phiền. Mà đúng như vậy, phiền vô cùng, phiền đến độ mà chẳng hạn đi hành hương mà tôi có dặn trước, tôi nói mình đây đi hành hương phải đi du hí, cho nên không có để ý tới cái ăn và cái ngủ, mà để ý tới cái chuyện có cái sức để mà chiêm bái Phật pháp. Mà mình phải nghĩ là cái phước đó là một cái phước hy hữu vô cùng, khó được vô cùng. Tôi không kể, chứ nếu tôi kể ra, tại vì kể ra thì nó có phải kể tội nhiều người, như vậy thì tôi lại không muốn rồi đó. Chứ nhưng mà trong cái vấn đề tổ chức này thật nó là kinh dị đến mức nhiều khi tôi phải than với thầy Nhất Trơn. Tôi than là tôi nói là Hồi xưa mà cái gì mà Tề Thiên Đại Thánh thần thông quảng đại như vậy, nó mà cõng Tam Tạng không nổi. Rồi bắt đầu Tề Thiên Đại Thánh bảo chứ thầy đi thỉnh kinh à? Trời ơi, tôi đây tôi muốn đi Tây Thiên, tôi nhận bước một bước là tới Tây Thiên rồi, cần gì phải lặn lội vậy. Thôi thầy leo lên lưng tôi cõng tôi bay đến đó thỉnh kinh cho nó lẹ rồi cõng thầy bay về. Nhưng mà khi mà cõng Tam Tạng như vậy thì Tề Thiên bay không nổi. Nhưng mà bay không nổi đó thì Tề Thiên mới giác ngộ rằng là tại vì Tam Tạng là phàm phu, nghiệp nặng ghê lắm, mà cõng cái nghiệp đó không phải Bồ Tát không ai cõng được. Tề Thiên chưa đủ trình độ là Bồ Tát cõng được. Hả? Thì cái câu chuyện nó là như thế. Thế bây giờ trong cái phái đoàn này nó 31 người, trừ tôi là 30. Mà tôi cõng. Mà cõng sao nổi? Phải nói thẳng là như vậy, cõng không nổi, nhiều lần muốn bức á. Mà có những người làm nhân chứng cho tôi trong cái chuyện cõng đó. Thì thứ nhất là thầy Nhất Trơn đương nhiên, thứ hai thầy Hạnh Đạt ở bên Hoa Kỳ. Đó. Và thứ ba đó là thầy Chí Minh. Thầy Chí Minh và rồi nhiều người khác, chị Trinh, chị Liên Trí là biết là những cái mệt mỏi vô cùng mà từ tháng 3 cho đến tháng 9, 6 tháng, nửa năm tôi phải xuống ký, qua bên Trung Quốc tôi phải bị đau. Mà đau là đau cuống bao tử, theo mọi người trần bệnh cho tôi, nhưng mà đến thầy thuốc Bắc nói rằng là cái đau này do lo mà thành. Đó. Do lo mà thành. Bây giờ tịnh dưỡng đi thì nó hết. Mà tịnh không nổi, bởi vì cái keo cái nó dính. Thiên hạ, cái lo thiên hạ nó làm mình lo lây. Không lên phòng mà mở nước nóng ra cũng xuống gõ cửa: thầy ơi, phòng con có nước nóng. Cái vali nó đến kịp cũng lên cửa gõ cọc cọc: thầy ơi, cái vali con đâu mất rồi. Đó. Cái rông gì cũng: thầy ơi, mà thầy không có ăn lương các nào hết. Mình ghít đi theo còn ăn lương, làm chuyện đó ăn lương. Tôi không có ăn lương hết. Mà cái rông gì cũng cọc cọc mình. Xong rồi cho mình chờ, cho mình đợi. Xong rồi than là ăn cơm mấy bữa rồi không có tàu hũ. Xong rồi ngủ mùi mốc. Mà nó có nhiều cái hotel, nó trong núi, núi Nga Mi. Hotel nhà quê mà, vùng núi Nga Mi, ngoại quốc đâu có đến làm gì. Cho nên hotel nhìn đẹp lắm, hotel như chùa. Nhưng mà cái không khí, nhất là Ngũ Đài Sơn ở Nga Mi, ở Lạc Sơn, cái không khí thuộc tỉnh Tứ Xuyên đó. Thuộc tỉnh Tứ Xuyên nó âm u. Dân Tứ Xuyên họ đã nói rõ là một năm có 50 ngày thấy mặt trời thôi, còn lại là không bao giờ thấy mặt trời. Trời cứ âm sầm sầm, tỉnh Tứ Xuyên thời tiết như vậy, mà lại còn cộng với lại hotel ở trong núi thì làm sao nó không ẩm được. Đó, cho nên cái không khí đó cộng với lại nhà quê không có đủ những cái gì đó mà để mà giữ cho nó đừng ẩm. Cho nên mùi ẩm một chút xíu thôi, ngủ có một đêm hai đêm thôi là cũng rên nữa. Cũng rên mà đó là tuyển lựa tài tử rồi đấy. Đó là tuyển lựa tài tử rồi, nếu mà chưa tuyển lựa tài tử thì không biết cái gì xảy ra. Là sau khi tôi đi đó về á thì tôi sẽ cảm tạ mọi người, là bởi vì tôi có tu thêm được một tí xíu nhẫn. Nghĩa là thủy chung không cự, thủy chung không la. Mà cứ thầy ơi thì tôi cũng phải đi kiếm ba ly dùng. Đi gọi người ta lên sửa nước nóng dùng để thủy chung. Cái gì cũng thầy ơi thì mình phải chịu, thì cái gì cũng phải chịu thôi. Thế thì tôi nói, mà trong khi tôi có nhấn mạnh ngay từ cái buổi đầu tiên bắt đầu xuất phát tại Bắc Kinh, tôi nói là mình nhớ như vậy, mà như vậy công đức của mình nó mới tăng. Mình nhớ rằng cái gì mình cũng phải trả một cái giá hết. Mình sống cuộc đời này, mình nói vui lắm, mình cũng phải trả cái giá. Chẳng hạn hôm nay bảo vậy chứ, ê, mình rủ nhau đi Euro Disney là một cái nơi vui lắm, nhưng mình đừng quên mình cũng phải trả lại những cái giá, là mình cũng phải chịu nạn kẹt xe đi cực nhọc, rồi mình cũng phải chịu trả tiền, rồi mình vào đó mình phải chịu cái nạn đứng xếp hàng, rồi mình cũng phải chịu lại là mỏi mệt, có chứ. Nhưng mà vì mình thấy cái vui của Disney là mạnh, cho nên mình quên đi mấy cái kia, mà mình cho là trả mấy cái kia cũng được. Nhưng nếu mình thấy cái Disney là không vui thì mình sẽ thấy cái nạn kia là mạnh. Mà đi cái gì, đi kẹt xe nhức cả đầu, tự nhiên cái rủ ta đi rồi đi kẹt xe nhức cả đầu, rồi rủ ta đi rồi bắt đứng nắng đóng chửa chờ. Đó là những người không ham vui, thì những người đó sẽ than phiền, những người đó sẽ thấy cái khó chịu của đời sống là mạnh. Còn những người ham vui cực kỳ là quên, đứng nắng cách mấy cũng khoái. Cũng khoái là chỉ quên cái nắng, mà chỉ chờ là mình sắp vô rồi. Vô ra thì thấy cái vui nó át cái khổ hồi nãy, cho nên thấy sung sướng cười. Thế cái đi hành hương nó cũng vậy, tôi có nói rõ như thế. Thế cái đi hành hương nó cũng vậy, nếu người nào mà thích Phật pháp hơn á thì người đó có thấy ăn hay ngủ nó có gì một chút á cũng thấy như pha Tại vì người đó sung sướng về cái trong đầu chỉ có nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật mà hồi nãy mình mới đi tham bái. Và người đó sẽ ngủ một giấc ngon lành, mộng mị đầy Phật mà không nghe thấy mùi mốc nữa. Đấy, còn không thấy mùi mốc, một con rán tí tẻo vậy cũng la như là thấy một con quái vật được thân nào đó nó xuất hiện. Cũng la om sòm mà có một con rán chứ tẻo chứ không phải rán to như Việt Nam đâu. Rồi thì thầy Nhất Trơn thầy mới ngồi đấy nói tôi, thế là có con rán chút xíu mà sợ gì. Hôm trước thấy kể tôi nghe, hôm trước gặp bà Hà, hỏi bà Hà là chị về Việt Nam chị sợ rán không? Bà nói không. Mà thấy có con rán chút tẻo, con rán bên Việt Nam nó to phải, nó còn khiếp như thế nào. À, cũng la làng. Tôi chưa kể, hai người ở chung một phòng không hợp nhau, cũng xuống ngõ cửa, thấy có cách nào thì đổi phòng cho con chứ cái, ở cái trí nó chịu không có nổi. Mà đổi làm sao, đổi thì bây giờ lại phải đi kiếm một người nào mà xong còn đầy cái rắc rối, tức là phải đi dụ người khác đổi, dụ xong rồi nó thôi không đổi nữa, đủ thứ hết. Mà thủy chung tôi vẫn bình tĩnh như thường, tôi vẫn im lặng như thường. Nó bảo vậy hả, không đổi nữa hả, thôi thì xin lỗi kẻ kia, và thôi bây giờ chị này chị không muốn đổi nữa, vậy thôi. Đủ thứ chuyện. Đó là tuyển lựa tài tử. Đấy. Rồi thì trong cái đó cũng có nhiều người. Nhiều người thấy khác nhau. Người thì thấy rất là thích thú. Người thì thấy mệt mỏi. Đó. Chẳng hạn như là thích thú thì chắc chắn tôi biết. Đó. Là chắc chắn là tôi thầy Nhất Trơn, thầy Quảng Trơn rồi. Là chắc chắn như vậy. Thầy Quảng Trơn khi nào thì cũng nhấn mạnh với tôi. Thầy nói rằng là mình phải đi lại thầy. Đó. Mình phải đi lại. Đó, nào thấy gật gù thì nói tôi, hoặc là thấy ngồi thì nói vậy chứ. Phải công nhận, đi như vậy là sướng chết. Thế nói như vậy sướng chết. Mà thực sự vali không có đụng đến. Vali là khi nào cũng có người khiêng. Chẳng hạn bây giờ tôi nói ví dụ vậy ha. Chiều nay phải ra xe lửa đi Đại Túc. Đó. Thì sáng là họ cho mình đi chơi ở Thành Đô. Thì chiều là mình ra xe lửa đi Đại Túc. Thì tất nhiên hotel nó chỉ giữ cho mình đến 12 giờ trưa. Đó. Tức là chiều đó nó hết giữ rồi. Tức là mình cứ đi chơi, kiếm chỗ mà đi chơi, mà họ kiếm chỗ cho mình. Họ chờ mình đi hết cái miếu này tới cái museum khác. Họ căn cho tới gần giờ, họ đưa mình ra nhà ga. Là mình lên xe lửa, mình đi là họ xong cái công việc của họ đối với người gíp địa phương. Nhưng mà còn hành lý của mình sao? Mình đâu có phải khiêng. Tức là sáng ra mình đi á, ăn sáng thì ném ở trước cửa phòng, cứ để hành lý ở trước cửa phòng xong rồi đi thôi. Rồi ăn sáng xong thì xuống lobby, rồi kit đưa đi chơi, xong rồi đến giờ ăn thì họ đưa mình đến một cái restaurant ăn xong họ đưa đi chơi tiếp, đi thăm bái, đi chùa, đi chiền, đi đâu. Một là họ chỉ định sẵn, hai là nếu mình kiếm được ngôi chùa nào mà bảo là giờ tôi không muốn đi cái miếu đưa tôi đi chùa thì họ đưa. Thì thầy Quảng Trơn là cái người mà trọng trách như vậy, thầy Quảng Trơn mang được một cái cuốn về Sina dày như vậy. Tỉnh nào nó cũng có nói chi tiết. Nó nói chi tiết là tỉnh nào, cái chùa nào, có cái gì. Thì thấy ngồi đó thì su cha xong rồi thấy mới bắt đầu thấy đề nghị là thôi không có đi cái chỗ đó, đi cái chùa này. Đó. Thì cứ như thế thì mình vứt vali đó cho họ. Xong rồi mình đi cho đến chiều ra nhà ga, leo lên xe lửa, ngủ đêm, ngủ cú sét. Sáng ra tới Đại Túc. Đó. Sáng ra tới Đại Túc nhận hotel. Nhận xong rồi lên trên phòng, để 10 hay 15 phút sau, người ta bấm chung cửa phòng, người ta đưa hành lý vào tận phòng cho mình. Rồi khi nào đi thì lại để ra cửa phòng. Rồi cứ vậy mà đi, cứ vậy mà cắm đầu đi thôi, rồi đến cái địa điểm khác, có hotel, nó lại gõ cửa phòng, nó lại đưa hành lý lên tận nơi. Cho nên thầy Quảng Trơn và trời đi mà sướng chết như vậy mà. Đó. Ăn á, thì không khi nào mà ăn trùng một chỗ. Tức là trưa họ cho mình ăn ở cái nhà hàng này, thì tối ăn cái nhà hàng khác. Mà toàn là những nhà hàng nhất tình, những nhà hàng mà tiêu chuẩn quốc tế nhất tình, thì họ mới đưa mình đến nó ăn. Đó. Cho nên thầy Quảng Trơn thấy mà chứ đi sướng như cái gì rồi. Đó. Mà vậy nó mà còn được lạy Phật, lạy tới độ mà Minh Tuệ đó. Minh Tuệ nói với một cái ý, nhưng mà ý khác chứ không phải cái ý nghĩa là mà mọi người thường nghĩ đâu. Lạy Phật nhiều cho đến độ Minh Tuệ bảo chứ Phật nào cũng như Phật nấy. Tại vì anh lạy Phật túi bụi hồi anh không còn nhớ Phật nào là Phật nào hết. Bây giờ đưa cái hình anh không nhớ là Phật này là ở chùa nào. Tại vì đi quá nhiều chùa mà lạy quá nhiều tượng Phật. Mới đầu đến cái chùa đầu tiên thấy tượng Phật hùng vĩ thôi là người nào người đó tấm tắc kiểu vậy, nó lạy. Về sau không buồn nữa. Tại vì nhiều quá mà tượng nào cũng đồ sộ hết. Rồi khi về tới đây thì mới nhỏ quá. Tại vì tượng ở kia tượng nào tượng đấy cũng bự quá trời, rất là to, mà toàn là làm từ cái thời nào? Làm toàn là thời, toàn là Minh Đại, Thanh Đại, Hán Đại, toàn là Đường Đại, toàn là những cái pho tượng như vậy. Cho nên thầy Quảng Trơn thấy rất thích chí, tại vì cái nghề học của thầy, cho nên thấy nhìn thấy có thể phân biệt được tượng này làm đời nhà Đường hay đời nhà Minh, với cái nét, với cái kiểu, với cái ấn đó, thì biết là làm đời nhà Đường hay là đời nhà gì. Nên tôi, thầy Nhất Trơn, đôi khi chọc thầy Quảng Trơn, có gió thổi đến mà thầy Quảng Trơn này, gió này là đời nhà nào vậy? Đấy, thấy nhìn cái tượng nào là thấy phải nói đời nhà nào đó. Quen rồi đó. Tượng này giá trị này, tượng này là Đường Đại, đến ngôi chùa nào vậy? Thầy Huệ, mình phải đến cho được cái ngôi chùa đó. Chùa này là Đường Đại mà không đến sao được đó. Dù như thế, nó là cái chùa nó cổ kính lâu năm xưa. Rồi cái pho tượng nó là làm từ cái thời nào? Thì tôi bảo là đi á, hành hương thì nó có phước, và dĩ nhiên nghiệp nó đổ. Tôi như mình tu cũng vậy, mình tu nó có phước thì nghiệp nó cũng đổ. Thì đi hành hương nó cũng thấy nó khó khăn vô cùng, mà cho đến cái tai nạn, tôi nói về cái vấn đề tổ chức tai nạn, cho đến ngày 19, 4 giờ chiều là phải có mặt tại sân bay. 1 giờ chiều tôi còn phải đi thương thuyết với họ một lần cuối, nếu không họ sẽ hủy bỏ hết cả cái chuyến đó. 1 giờ trưa mà 4 giờ phải có mặt tại phi trường. Mà tôi nghĩ rằng là tôi không có làm vali, mà vali tôi còn để chống thầy Nhất Trơn với tôi là hai người không có làm vali, không tin 100% là mình sẽ đi được, bởi vì còn những tai nạn lặt vặt do quý vị trong đoàn gây ra đó. Chẳng hạn nó những cái lặt vặt nó rất nhiều đấy. Nó ví dụ mới đầu hết thì dụ như cái nghĩ là cái lấy xong cái này á, còn sót kia, cái cuối cùng cái lấy vé, lên lấy vé. Tôi thì không có xe, có cộ gì cả. Mỗi lần mà muốn đi ra cái a răng đó là mất công lắm, xe buýt xe gì đi lâu lắc, tốn thì giờ. Nó thỉnh thoảng có thể lâu lâu thỉnh thoảng gặp chị Trang vào cái giờ nào đó thì tôi mới qua Giang được. Đó. Còn những cái giờ tối rồi thì cũng vô ích thôi. Rồi đi lấy vé, đi lên lấy vé rồi. Lấy vé xong á, về kiểm lại. Chỉ có vé đi thôi, không có vé về. Rồi về làm sao? Rồi lại phải liên lạc với họ. Cái thì họ nói là tại vì họ chỉ có lo cái vé đi, họ chỉ không phải họ lo hết cả hai, nhưng mà họ chỉ lấy cái vé đi cho mình thôi, là bởi vì cái vé đi thuộc của họ, tức là của hãng tàu. Còn cái vé về là hãng của Hồng Kông, Cathay Pacific. Cho nên mình nên tự đến lấy. Cái tôi thương thuyết mà tại vì họ giao thiệp với tôi là họ cũng có một cái cảm tình sau đó, cho nên họ cũng ưu tiên cho nhiều cái lắm, chứ không họ hủy bỏ rồi. Cái họ mới nói thôi vậy, nếu mà mét rồi không có phương tiện để đi thì tụi tôi đi lấy cho cũng được, nhưng mà phải hẹn mấy ngày nữa. Mà gần ngày đi rồi, cái mấy ngày nữa lấy vé xong họ bảo tôi rằng là lên lấy vé. Nhưng mà trước khi lên lấy vé thì họ cho biết rằng là trong đó có một cái vé trục trặc. Mà một người trục trặc thì trục trặc tất cả, như tôi nói cái nghiệp nó dính. Tôi bảo là trục trặc là vấn đề gì, họ bảo với tôi trong điện thoại. Họ nói rằng là có một ông Tây cùng đi, mà ông Tây là giá khác. Á thì được cái giá đó, nhưng mà Tây nó thì cái giá phải khác. Tây phải mắc. Cái tôi mới bảo trong đoàn tôi làm gì có Tây. Họ bảo có một ông Tây. Nhưng mà tôi là cái người nhanh lắm. Cái tôi nghĩ rồi ông Tây này ninja chứ không là ai hết. Tôi nghĩ ngay à. Cái tôi bảo cái tôi nói với họ cái ông Tây đó là Việt Nam. Cái họ bảo có cái gì để chứng minh là Việt Nam hay không? Tôi bảo bây giờ chứng minh bằng giấy tờ được không? Họ nói được. Thì bây giờ tôi phải đi kiếm ninja. Mà kiếm ninja cũng khó lắm. Kiếm ninja để nói ninja là kiếm ninja để nói ninja. Nhưng mà tôi lại nghĩ lại, tôi có một cái mà cho chắc ăn là khi tôi hốt hết visa của mọi người, passport của mọi người để xin visa, tôi không trả. Tại vì tôi nghĩ trả lại đó mà mình cần cái gì lấy lại mất công lắm, mà kiếm cũng chết, cho nên không trả, tôi giữ hết. Cái tôi mới sực nhớ là bây giờ tôi còn giữ cái passport của ninja trong tay. Rồi tôi mới đi photocopy, rồi tôi mới cầm lên cho họ, rồi đưa cho họ. Thì họ phát vé cho hết trừ ninja. Thì họ phải cầm cái giấy đó, cái giấy photocopy mà có cái hình của ninja cộng với cái nơi sinh là Việt Nam. Đó. Rồi mới đem cái đó đi lên trên hãng Cathay Pacific trình cho nó, và nói là ông này là Việt Nam nhưng mà tại tên Tây. Tôi trên hãng nó chỉ nhìn tên thôi, Nó bảo là Remy Maxwan, tức là Tây. Cho nên nó đòi phải trả cho nó cái giá khác, nó mới chịu làm vé. Rồi mới lấy được đó, mới lấy được đầy đủ cái vé nó đem về đó. Chưa kể là đủ thứ chuyện là chúc nhuận là đến giờ chót mới lấy được cái visa đi Hồng Kông. Là bởi vì chúc nhuận đi đâu vắng tôi kiếm không có ra, và chúc nhuận gửi cái tít từ Voya mà không có cái photocopy cái card séjour, cho nên ở ambassad của tụi Anh nó từ chối không có cấp visa tại thiếu. Nó bảo giờ phải đưa cái đó đây nó mới cấp visa, mà kiếm không ra. Mà khi kiếm ra chúc nhuận rồi á thì chúc nhuận lại sắp sửa đi Lie, mà đi Lie thì phải có cái tít Voya, mà tòa đại sứ Anh thì nó nói nó phải giữ cái đó một tuần, mà giữ một tuần thì làm sao chúc nhuận đi Lie. Mà đợi chứng nhận đi Lie đó thì giao cho họ đó là coi như là khi lấy xong á là sát nút đi, mà cái đó phiêu lắm, tại vì lỡ mà sai một cái gì rồi điều chỉnh làm sao đó. Cho nên nó đủ thứ cái mà nghĩa là để điên đầu, mà từ những cái visa nó cũng tôi, từ những cái gì cũng tôi. Dân bên Mỹ chuyển tiền về để cho tôi đi đóng, tôi đi với thầy Chí Minh mà đi vui lắm, bỏ tiền trong túi kêu anh Châu chở đi, bác Châu nhà này chở đi. Chở đi thì thọc tay để tiền trong túi, là thọc tay trong túi tôi, thầy Chí Minh là không dám lấy tay ra, tại vì sợ tiền nó rơi hoặc là đứa nào nó móc túi. Cho nên cứ bỏ trong áo tràng xong rồi thọc về rồi vào trong cái chỗ đổi, vào chỗ đổi mà tôi mới thấy để thọc tay vào túi. Cái túi đổi nó cũng sợ, nó tưởng mấy này có súng ở trong mình nó, cho nên là cứ thọc trong này. Mà khi nó hỏi đổi bao nhiêu, 1,000 đô, là nó đã giật mình rồi. Mà cứ thấy tôi mới lại thầy Chí Minh cứ thọc tay trong túi này nè, tại vì sợ rơi sợ mất đó. Xong rồi đưa đổi rồi đếm, tôi mới thấy mấy lại bác Châu nhà này đếm xong rồi không dám về chùa, chạy thẳng ra nhà băng vạch xe vào công chị Trinh để chị Trinh chị ký cái sách trả tiền cho người ta dùng. Vạch xe mà vào đến nơi tôi mới thấy quên đi nó là bao nhiêu tiền, tại vì đổi 2-3 nơi, tại vì đổi một lần một nơi nhiều quá mình cũng thấy sợ. Rồi ra đến nơi đến nhà băng, cái cô trong cash cô hỏi là đổi bao nhiêu, cái tôi phỏng đoán thôi, không tôi nói vạch xe bao nhiêu tiền, tôi nói 50. Mà cô thấy tôi với thầy Chí Minh bận đồ vậy mà cứ thọc tay trong túi, tại vì bây giờ tiền Tây cũng phải giữ như vậy. Mà bác Châu thì áo thun quần thì xốc xếch, nhìn như là ba người mà không có tiền bạc gì đâu, mà vào trong nhà băng mà nói 50,000. Mà bác Châu còn dọa tôi với thầy Chí Minh là bảo là thầy mà vạch xe nhiều vậy là nó mời vô phòng riêng, nó đóng cửa lại rồi nó mới đếm. Cái tôi bảo vậy hả, đến khi nói 50, cái cô đó có nói 50 hả, cái cô nhìn xong rồi cái tôi mới móc ra đếm thấy còn, cái tôi với thầy Chí Minh lại chung ra một góc đếm thêm. Cái bác Châu đứng đó cái lại nói vọng đến 60. Cái bác Châu nói với cái cô nhà băng nói 60. Cái cô nhà băng cô bảo 60 hả, cô lại sửa. Cái tôi thầy Chí Minh đếm không, 70. cái cô cũng sừng sốt lắm, cô ngạc nhiên, cô nghĩ mấy ngày tiền mà không biết có bao nhiêu, chắc là đi trộm đi cướp ở đâu đó. Cho nên đến đây rồi mới trâu đầu một cái xó để đếm rồi cứ tăng lên đó. Rồi. Mà không biết là mình có bao nhiêu nữa đó. Tôi bảo nghĩa là đủ thứ, mà đủ cái gay cấn, đủ cái mệt đó. Mà cái mệt nhất là cái cuối cùng, là cái pha cuối cùng mà ra mà thương lượng họ xong xuôi rồi, đó tôi mới nghĩ là đi rồi ra đến nơi mà có hẹn là bảo là đến giờ đó là phải có mặt hết đấy, tại vì nó chế nái là nó phiền. Ra đến nơi may tôi cũng giữ hết, vé tôi giữ luôn, tôi không có phát. Vé tôi cầm trong tay, passport tôi cầm trong tay, tôi hẹn mọi người cứ ra phi trường gặp tôi thôi. Rồi ra tới nơi rồi cái nhờ tôi nắm hết, cho nên tay nào ra trễ ra sớm tôi không cần, tôi cứ đưa vô làm boarding pass. Thì có passport rồi, có vé rồi, mà đi cả đoàn như vậy cho nên là họ cứ về họ làm mà họ không có thèm nhìn mặt. Mà làm xong boarding pass hết rồi ninja mới xuất hiện. Ninja súp bẹt như vậy nó sống hết, mà nếu mà tôi trả cái vé đó cho ninja thì ninja mệt rồi. Đó. Mà làm xong hết rồi nó đang còn cân vali á, mới xuất hiện ninja mà à, không hổ, không có hổ danh là ninja. Đây tôi nói mà khi cõng như vậy nó mệt cho đến cả cái chuyến đi của tôi bị đau ở đây đó. Đây thế mà đến khi mà lên cho đến Kim Đỉnh là cái mà nặng nề nhất, mà người nào người đó là la liệt hết, là đỉnh núi của Nga Mi. Mà Nga Mi là đi bộ thì 3 ngày mới lên đỉnh, mà đi bộ xuống thì 2 ngày. À, đi bộ xuống núi thì 2 ngày, mà đi bộ lên núi là 3 ngày. 3 ngày cho nên khi mà thầy Quảng Trơn đề nghị là ăn cơm ở chùa Vạn Niên, tức là trên núi Nga Mi, ngôi chùa nổi tiếng nhất của núi Nga Mi, thì anh Gít anh nói là để anh sắp xếp, nhưng mà chắc chắn phải đóng thêm tiền. À, chứ còn cái hãng du lịch họ không có bao được mình cái đó. Họ bao mình rồi nhưng mà ăn ở Vạn Niên là mình phải trả súp lê măng. Vì lý do trên cao quá, mang gạo, mang rau, mang tàu hũ cái gì lên cũng khó khăn hết. Cho nên phải trả thêm tiền mỗi người 20 đồng tàu. Thầy Quảng Trơn mà mấy chục cũng được, tại vì coi như mình cúng chùa. Đó. Thì Vạn Niên nó chỉ là giữa núi thôi. Còn Kim Đỉnh nó là trên đỉnh cao nhất. Mà lên cho đến Kim Đỉnh như vậy là bệnh la liệt, ói thôi, ói mửa. Đó. Lung tung sang người nào cũng bị hết. Và đến khi mà tôi mà lên cho đến Kim Đỉnh đó là tôi cũng muốn xỉu rồi. Mà khi tôi đi là tôi cũng đã nghĩ trong đầu. Và có nhiều người phu khuân kiệu đó. Họ đứng ở dưới núi, họ gạ mình 50 đồng khiêng lên. Thì trong phái đoàn này đã có hết mấy người khiêng lên rồi. Đó. Thì tôi là đang bệnh. Mà đang bệnh dữ dội nhất. Mà trước sáng nó đi là tôi là người đắn đo là nên đi hay không nên đi. Mà mấy người trong phái đoàn ai cũng khuyến cáo tôi rằng là không nên đi. Nhưng mà tôi cũng đi liều. Thầy Quảng Trơn thì ấy bảo với tôi là thầy cứ đi đi, có gì Phật gia hộ. Đó. Chứ bỏ uổng. Thì tôi cũng nghĩ như thế. Cho nên tôi cũng nhắm mắt mà đi thôi. Và khi đi, trời, cái núi nó chót vót mà xe hơi nó chạy lên nửa núi rồi. Và bây giờ mình phải đi bộ lên một cái quãng cũng khoảng 200 mét mà đi bộ lên dốc. Xong rồi mới đi peripheric lên trên đỉnh. Đó. Thì tôi nhất định không có đi kiệu. Và có mấy người Phật tử bên Hoa Kỳ họ nói với tôi, bảo là thầy đi kiệu đi, tụi con trả tiền cho thầy. Tôi nói thôi, được rồi, chừng nào chịu nổi hẳn hay. Rồi tôi cũng cố gắng đi, nhưng mà trong lòng tôi nó có cái nguyện là tôi nói là khi nào bây giờ mình đi lên để đảnh lễ Bồ Tát thì mình phải đi. Mình đi lên đảnh lễ Bồ Tát mà người ta khiêng mình lên cho mình lạy thôi, chứ người ta lạy dùng mình luôn cho rồi. Đó. Thế nó không có giá trị gì cả. Giá trị là mình đi từng bước, mình niệm từng cái danh hiệu của Phổ Hiền. Cái đó nó mới giá trị. Và tôi quyết định đi bộ. Thế tôi đi bộ. Hả? Thì mấy người Phật tử đưa cho tôi cái gậy, cái bà tong. Cứ chống vậy mà đi thôi. Hả? Thì vậy mà tôi cũng đi từ từ cho đến cái peripheric. Rồi peripheric kéo lên trên rồi đó. Thì tôi là coi như đại diện cho đoàn. Cho nên gặp thầy trụ trì, gặp gì đó, thì tôi là cái người phải tiếp xúc, phải nói chuyện. Thì lên nó mệt chết rồi, phải ngồi nói chuyện với cái thầy trụ trì đó. Về phái đoàn. Thì xong thầy trì đó thì đi hướng dẫn, thì chỉ chùa thì thanh thang. Tượng Phật thì nhiều vô số, tượng nào cũng lạy. Và thế tôi lạy xong đứng dậy là xây sầm mặt mày, chóng mặt vô cùng. Cho đến khi vào đến cái đại điện thờ Phổ Hiền, cái pho tượng Phổ Hiền sừng sừng ngồi ấy, thì tôi lạy, thì tôi cúi xuống tôi đảnh lễ ngài Phổ Hiền. Cái khi đảnh lễ chống mặt kia nó say mà đứng dậy tôi nghĩ là tôi sẽ té. Tôi bò dậy cái chậm chạp, tôi ngước tôi nhìn Phổ Hiền, tự nhiên nhác tôi thấy hai câu đối. Đó. Tôi thấy hai câu đối, khi tôi đọc hai câu đối thì nên tôi có cái sức mạnh để đứng dậy mà không có té nữa. Mà tôi còn hô mọi người là đứng lại, mọi người lạy xong định ra đi. Tôi nói đứng lại thì tôi giải thích hai câu đối để cho nghe. Tại hai câu đối đó nó trúng với tôi và với những người mà đang còn bò lên Kim Đỉnh ngày hôm nay một phần nào đó. Tại hai câu đối, một bên thì đề là thùy học cấp cô độc, bố thí tận xà hoàng kim lai bố địa. Nghĩa là ai học theo cái hạnh bố thí học cấp cô độc, xà hết, đem tất cả vàng bạc nó trải đầy mặt đất để mà thí cho thiên hạ. Bên này ngã tu Phổ Hiền Vương hạnh nguyện thể đáo tuyệt đỉnh bất tử lao. Nghĩa là tôi đây thì tu theo nguyện vương của ngài Phổ Hiền, thề lên đến tột đỉnh không từ mọi cái gian lao. Đó. Thì cái đó nó có hai nghĩa, nghĩa đen nghĩa bóng. Một nghĩa là thề lên đến tuyệt đỉnh, đây là Kim Đỉnh, nghĩa là đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát. Và một nghĩa nữa tức là có nguyện vương, tức là như hồi nãy tôi mới nhấn mạnh đến tín hạnh và nguyện. Có nguyện thì cái chuyện tu nó mới rốt ráo, tức là đến tuyệt đỉnh của chuyện tu. À, thì không có nguyện, nếu không tu Phổ Hiền nguyện vương thì không thể nào đến được tuyệt đỉnh hết, nếu không có nguyện. Tại vì không có nguyện thì tự nhiên cái hành nó không có bền. À, mà có cái nguyện thì nó mới giữ mình, nó mới giữ mình được, mình mới quyết chí được. Quyết chí cũng giống như rằng là mình bất tử lao vậy. Nếu mình sợ gian khổ, tại chính thầy trụ trì đó thấy nói một câu. Khi tôi hỏi thấy, tại mấy người Phật tử nhờ hỏi, hỏi thấy rằng là trên chùa này sống như thế nào, thấy nói rằng là trên này chỉ có một năm, chỉ có 20 mấy ngày, 30 ngày thấy mặt trời thôi. Còn là sương mù nó dày dặc. Từ đây cho đến cái cửa chùa kia là không thấy nhau. À, mà quanh năm nó như vậy. Thì thấy nói rằng là cho nên sống là bằng cách thập phương. họ đi chiêm bái ngày phổ hiền. Thì khách thập phương nhưng mà có nhiều đoàn, họ lên nửa chừng họ thối lui, họ chạy trở xuống. Cao quá mà sương mù, nó là mây với sương núi nó quyện nhau, nó mờ ảo hết, không có thấy đường tới đó gì. Lên trên đó nó bị sương núi mà bệnh hết á. Chính khi tôi nghe như vậy, nó thành ra tôi mới phải đề nghị sư bà Đàm Lụ Diêm, sư bà Đàm Lụ chùa Đức Viên bên Hoa Kỳ là cúng dường thêm cho chùa. Thì chính cái như thế mà tôi mới nói, khi có cái hạnh nguyện, không có hạnh nguyện thì lên nửa chừng cũng chạy thôi lui như thầy Dục Trì nó nói, như nhiều cái đoàn đó. Nhưng mà đoàn này thì kể cũng kiên cố đấy, cũng chống gậy mà mò lên, cho đến kết quả là 7 người phải mướn kiệu khiêng xuống. Mà không phải là khiêng xuống, còn đã phải những người trong đoàn còn lại mạnh khỏe phải dìu họ ra đến PDPD. Rồi PDPD chờ xuống dưới một khúc, rồi mướn kiệu cõng xuống dưới chỗ bến Bắc Kinh đậu xe, đi không nổi nữa. Hết 7 mạng.